This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình cứ cách tuần. Chúng tôi thực hiện một lần đó là chương trình Neo từ bàn tài đến trái tim. Chương trình Neo từ bàn tài đến trái tim được thể hiện dưới góc nhìn của anh Thắng Vũ, chủ nhân của tiệm nail MV Nail Flower Mall, cũng như là cái ước vọng của anh trong cái ngành nail của tương lai về lâu về dài. Có người nói rằng là khi ở Việt Nam chúng ta có thể chúng ta làm kỹ sư, giáo viên, nhân viên văn phòng, người kinh doanh, nông dân, nhưng mà lúc qua Mỹ thì đa số thưa quý vị đều có thể làm nail, dù cho đó là đàn ông hay đàn bà, nam hay nữ, vì đây là một cái nghề mưu sinh nơi đất khách, xem ra cũng rất là thích hợp với người Việt. Rất thích hợp ở người Việt ở cái sự tỉ mỉ khéo léo cũng như là cái tính nghệ thuật, nó không đòi hỏi quá cao cũng như là cả là không cần phải biết tiếng Anh nữa, phải không thưa quý vị? Thì nail với những cái hỉ nộ ái ố, với những cái vui buồn lẫn lộn, nail phải chăng hết thời hay hoặc là vẫn còn sống tốt bằng nghề nail, và còn nhiều nữa sẽ được lần lượt gửi đến cho quý vị qua phần trình bày của anh Thắng Vũ, với góc nhìn của anh Thắng Vũ cũng như là cái ước vọng của anh Thắng Vũ trong cái chương trình Nail từ bàn tay đến trái tim. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Thắng Vũ trong ngày hôm nay. Hôm nay Thắng Vũ khỏe không?
Mình chào anh Hoàng Tính. Anh khỏe không anh? Từng cách đây cũng đã 2 tuần rồi anh. Bữa tuần vừa rồi cái sang phân football coi cũng vui mà cũng thấy hào hứng quá anh hả?
Chuyện đến phải đến, người hay là bắt buộc phải là hay. Anh hay không phải là anh đánh những cái trận bình thường. Anh hay là anh phải làm sao anh vô playoff. Anh hay là phải làm sao anh phải có cái ring vô bàn tay, vô cái đội của anh, thì cái đó mới là gọi là hay. Thì Mahomes cũng đã chứng tỏ cho mọi người ta thấy rằng là gì, thưa quý vị, cũng như là thưa Thắng Võ, đó là gương càng già càng cay. Mặc dù anh ta còn rất là trẻ, rất là tiếc cho Dallas Cowboys lúc trước tại sao không lấy Mahomes ha. Phải chỉ lấy Mahomes là giờ này cũng là huy hoàng cho Dallas Cowboys rồi, đúng không bạn Thắng Vũ?
Đúng vậy anh ơi, thì cái chuyện gì nó đã qua thì nó qua, nhưng mà mình thấy ở Cali thì mình cũng nghĩ là cái tiểu bang mà mình cũng giống như chương trình đầu mình đã nói, mình rất là để ý cái tiểu bang Cali là cái cộng đồng thủ đô của người Việt làm nail. Nhưng mà mình nhìn tới nhìn lui thì mình cũng hơi buồn là mình đã đoán là đội San Fran sẽ thắng, nhưng mà rốt cuộc nó không thắng, thì cũng giống như mình cũng có nhiều cái suy nghĩ á Hoàng Tính, là cái nghề nail này nó tương lai nó đi về đâu, Hoàng Tính hiểu nó không? Mình nhìn vô, mình cũng biết. Thì trong cái chương trình này á thì mình hồi trước khi mình vào chương trình thì mình nói với anh trong 2 tuần qua mình thực sự ra không phải là mình phải nhận những cái câu nói của tất cả mọi người đâu. Mình đã 26 năm trong cái nghề nail rồi Hoàng Tính. Mình rất là rành mấy cái này, tại vì có nhiều người nói là tại sao anh em mình không có mở cái đường like cho bà con gọi vô. Sự thật mình sẽ mở một ngày gần đây, nhưng mà đầu tiên là mình phải cho mọi người hiểu hết được là câu chuyện nó ngày nay nó là sao. Chứ một người mà gọi vô chỉ là một cái câu chuyện để hỏi là hết giờ thôi Hoàng Tính. Tại vì cái ngành nail này nó rất là bao la, mà mình đã là người nghiên cứu nó rất là nhiều, mà mình đã thành công nó như thế nào thì mình cũng muốn nói ra đây luôn. Tất cả trong tuần qua là mọi người gọi mình hay hỏi là anh ơi hay là bạn ơi hay là có cái tiệm nail nào ở đâu để cho mình đi tới mình làm hay không. Sự thật ra mình nói mấy chương trình rồi, mình nói mình chỉ là người đi ra để mình muốn cống hiến những cái gì mình đã làm cho cái ngành nail này nó tốt ở từ bắt đầu từ mình làm ra. mình thay đổi nó làm sao để cho đời sống lao động nó càng ngày nó càng tăng lên, đời sống nghề neo nó cảm thấy nó đừng có bị thấp quá. Thì thì mình không có giống như Gallen gọi rất là nhiều nè, Arlington
Thắng ơi, thắng
rất là nhiều.
Thắng à. Thắng.
Dạ anh.
À, Thắng có thể giúp mình là Thắng nói thêm cỡ khoảng 2 phút không ngừng nghỉ nha. Mình phải chạy ra cửa để mà mở cửa giùm cho chị Thu Nga chút ha.
Ok.
Bạn cứ nói đi ha. Bạn cứ nói okay. đi nha. Ha. Rồi, quý vị ơi, quý vị nghe tiếp phần trình bày của Thắng Vũ nha ha. Dạ, mời Thắng Vũ.
Dạ, yeah. Mình thì muốn nói cho tất cả những anh chị làm trong cái ngành neo này. Cái ngành neo là một trong những cái ngành là mình thực sự nó không khó. Mà mình tự đặt ra cho mình nó khó. Mình làm cho nó riết, rồi mình làm riết mấy chị à, mấy chị cứ càng làm thì mấy chị cảm thấy từ người chủ cho tới người thợ, mình không có tiếng nói chung với nhau, rồi mình cứ theo cái đà đó, mình làm hoài thì từ cái chỗ đó nó đi vào một cái tình trạng đó, gọi là mình không có ổn định. Mình chỉ nhìn thấy đồng tiền thôi, nhưng mà mình không hiểu được là trước khi mình làm được đồng tiền là mình phải làm về luật, về lại của đôi bên. Hai bên á, mình nói chuyện với nhau phải cho nó rất là cẩn thận từ cái cách thức để mà mình nhận một người làm chủ. Tại vì ở đây á, tất cả trong tuần qua mấy anh chị, mấy người làm neo cứ nói là chủ thì cứ đổ thừa thợ, thợ thì cứ đổ thừa chủ. Nhưng mà sự thật tới ngày hôm nay, cái câu đó mình hồi xưa cũng có nghĩ như vậy, nhưng mà thực sự ra mình là người làm chủ, mình là người lãnh trách nhiệm rất là lớn. Giống như mình đã nói, sai trái bất cứ một cái trường hợp gì á, là đều do người chủ hết. Ở cái xã hội Mỹ này á, người ta không có bao giờ công nhận là khi mình làm sai á, mình mướn người ta vô làm, mà mình làm sai là mình là người chịu, chứ không bao giờ mà đi ra ngoài tòa, ngoài đồ hay là bất cứ một cái trường hợp nào là mình là ngồi mình nói là ok, là mình đổ thừa cho nhân công được hết. Tất cả mấy anh chị trong ngành neo mình phải hiểu mấy cái điều đó, nhất là người chủ neo chương trình này á, Thắng sẽ nói về người chủ rất là nhiều, rồi chương trình tới mình sẽ nói chuyện về người thợ neo rất là nhiều.
Tức là trong ngày hôm nay chương trình neo từ bàn tay đến trái tim sẽ nói về người chủ nhiều hơn, đúng không Thắng Vũ?
Đúng vậy. Dạ, mình sẽ nói chuyện về người chủ hết. Tất cả ngày hôm nay mình nói chuyện về trọng trách của một người chủ. Tại vì một cái chương trình mà anh em mình lên như vậy nó rất là ngắn, nó không đủ chuyển tải nổi được. Nhưng mà khi mình nói qua phone cũng vậy, thì mình có giờ mình nói cho một người hiểu, nhưng mà mọi người bên ngoài đâu có ai hiểu đâu. Rất là nhiều người không có ai hiểu. Thì đó là cái mà mình muốn nói cho quý vị, rồi cho tất cả mấy anh chị trong ngành neo. Rồi cái chương trình thứ ba mình sẽ nói làm sao để mà đi mua một cái tiệm neo, để làm sao để hiểu biết được một cái tiệm neo, để mà làm sao cho người lao động, làm sao cho người chủ có tiền. Mình sẽ nói qua cái chương trình thứ ba để cho tất cả mấy anh chị biết được. Một chương trình chỉ nói được một thứ thôi, không thể nào nói được nhiều thứ được hết. Rồi lúc đó rồi bắt đầu là mình sẽ trao dồi ý kiến hơn. Thì Hoàng Tính nhớ được cái câu ở trên, mình có một cái lời nói đó. Tới giờ này mình đợi ở cái Dallas Forward này bao nhiêu chủ neo gọi cho mình để nói được là người ta đổi tới đâu, làm tới đâu, để mà cho nó có cái bốn chữ nó ra là lương tâm, lương giờ, lương tháng, lương tâm, lương hậu. Tới giờ này mình cũng thấy chưa thấy có ai có ra cái câu nói đó hết. Tại vì bây giờ mình chỉ có biết được là bốn chữ. Trong chương trình này mình phân tích cái chữ L nó rất là nhiều ở Hoàng Tính. Cái chữ L là nó đi rất là nhiều. Mình đã L nó đi từng một quarter một, là lương lậu, lương lẹo, lắc léo, lọc lừa. Đó là mình sẽ phân tích rất là nhiều ở mấy cái chữ đó. Khi mà mình nói mấy cái này không phải là mình mang ra mình nói vấn đề đụng chạm đâu, mà mấy anh chị nhìn vô cái đó, mấy anh chị thấy hình bóng của mấy anh chị nằm ở trong đó hết. Hồi xưa là đã có mình đã tự động thay đổi nó, mình phải cố gắng thay đổi nó, mình mới ra bốn chữ của mình là lương giờ, lương tháng, lương tâm, lương hậu tới ngày hôm nay. Mấy anh chị sẽ nhìn vô, mấy anh chị sẽ thấy hết mấy cái chữ đó, nó rất là đơn giản nhưng mà nó nằm ở trong đó, từng ý nghĩa, từng giờ, từng giấc một. Đó em trở lại Hoàng Tính có hỏi cái gì về em.
Dạ vâng. Khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề mà người chủ neo thì chắc chắn là trong một cái chương trình thì chương trình này không có có thể nó sẽ không có giải bài hết, thì có thể là chúng ta cũng sẽ được thực hiện thêm của cái lần sau của cái chương trình. Khi nào mà chúng ta nói hết trọn cái ý mà Thắng muốn nói về cái người chủ neo thì lúc đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái vấn đề khác. Chương trình của chúng tôi cũng sẽ được lần lượt gửi đến cho quý vị theo cái từng step by step thưa quý vị. Tức là hết chủ rồi, giống như là Thắng Vũ nói, chúng tôi cũng sẽ đi lần lượt đến rất là nhiều những vấn đề để cuối cùng chúng ta sẽ rút ra được những cái gì mà chúng ta có thể chúng ta sửa đổi được trong cái ngành neo để cho nó tiến bộ hơn, tiến bộ từ cái tiệm neo, từ chủ neo cũng như từ cái ngành neo, để chúng ta từ luôn cả thợ neo luôn, để chúng ta cùng tiến bộ nha thưa quý vị. Lý do nào Thắng 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 mạnh dạn mà thắng ra thắng nói những cái sai trái về cái nghề nail, cũng như là ngày hôm nay là cái nói về chủ nail đi ha, mà ít ai dám đề cập đến những cái vấn đề đó đó, rồi phải thưa thắng phục.
Đúng như vậy á, anh Hoàng Tính, mình biết á, thực sự ra ít có ai dám đi ra nói về cái nghề nail này lắm. Tại
đúng.
Vì sao? Tại vì nó rất là không đủ. Thứ nhất là mình chỉ biết một cái nguồn máy, xưa nay mình làm một cái nguồn máy nó như vậy rồi. Mình không biết cái nguồn máy này, người đi mua tiệm, người đứng ra làm chủ cũng không hiểu cái gì về luật pháp hết. Rồi mình cũng như là mình đã nói cái chương trình đầu tiên ấy, Hoàng Tính, là mình đã ra mình cũng đã sai, mà mình biết sai là mình biết sửa ở với cái luật pháp ở xã hội này. Thì tại sao ngày hôm nay mình ra đây mình nói, thực sự mình muốn trở lại cái ngày mà cái ngày đau thương cho toàn thế giới, chứ không phải riêng cho cái ngành nail đâu. Tại vì sao mà mình đi ra lại? Tại vì á, cái ngày 2020 á, cái năm 20 là cái ngày Covid, mình nhìn thấy giống như là mình làm nail là mình sống một cuộc sống, tất cả những nhân viên của tiệm Envy Nail ở Plaumau này họ sống rất là bình an. Họ sống, họ làm từ 7 năm, có người làm 17 năm, 22 năm, họ sống rất là bình an. Mình cũng đang trong cái tình trạng bình an. Nhưng mà mình nghĩ thôi, mọi người, mình phân tích cho mọi người hiểu, mình nói cho mọi người hiểu, mình cũng chẳng thấy nó đi về đâu, thôi mình bỏ. Thì sau cái ngày biến cố ngày 20 đó, cả một cái thế giới này nó rùm beng hết, nó sập xuống. Thì nhưng mà nói cả thế giới, nhưng mà mình nói riêng cho nước Mỹ này, bắt đầu lên một cái lịch đóng cửa. Mọi tiệm nail bất cứ ngành nghề nào cũng đóng cửa hết. Thì mình nhìn thấy cái đóng cửa này là mình ngồi mình nói, không biết được là một trang lịch sử mới hay là một trang thế giới đổi qua một cái hệ thống mới gì đó, mình không biết. Thì sau đó bắt đầu mở cửa tiệm lại, thì trước cái đó bắt đầu là bà con rối beng lên trong cái nghề nail, rối beng lên là tiền đâu mình sống, tiền đâu mình có, tiền đâu mình cần. Lúc nào ai bắt đầu cũng hướng về chính phủ hết. Lúc mà khi mình làm á, thì mình không hướng về chính phủ. Từ chủ nail cho tới thợ nail đều hướng về chính phủ để sống. Nhưng mà cái khổ thay cho cái ngày đó là mình là cũng là người, mình cũng có nhân viên, mình cũng có thợ nail làm. Mình xách cái computer về nhà, chính mình là người, vợ mình là người ngồi xuống bàn tính để điền từng cái lá đơn để cho người thợ nail ăn tiền thất nghiệp.
Đúng.
Thì từ cái chỗ đó bắt đầu là mình nhìn thấy tất cả bây giờ ai cũng đang làm cái hệ thống 199 là 1099, đâu có đóng thuế đâu. Thế là bắt đầu là mọi người đều vô điền vô cho người chủ nail, là người chủ nail, người ta làm cho người chủ nail 60 tiếng một tuần. Ai cũng bỏ vô điền, mình ngăn cản không được, mình nói là tất cả nếu mà bỏ vô là chủ nail sẽ là người bị phải gặp hết cái rắc rối này về sau. Nhưng từ từ lúc đó mình mới nói là không có điền vô được, tại vì mấy người đâu có đóng thuế đâu mà làm. Lúc mà mấy người cần chính phủ thì mấy người không làm, mà tới giờ mấy người bị hoạn nạn là mấy người cần chính phủ. Thì bây giờ điền vô hết. Cái record đó là mỗi một lần mà mình điền vô mình không đóng thuế là bộ sổ lao động nó rất là nhiều chuyện xảy ra cho người chủ. Thì từ cái đó mình nhìn vô đó mình mới nói là cái tình trạng này là mình thấy không xong rồi. Mình nói là luật pháp nó bao vây hết cái ngành nail rồi. Tại vì tới bây giờ nhiều người gọi cho mình hỏi mình là ủa sau mấy năm rồi mà sao thế chưa thấy cái chuyện gì động tình xảy ra. Mình thưa mấy anh chị làm nail, mình ở đây mình nhận rất là nhiều thư của những người gửi cho mình mà mình không biết làm sao để đưa ra. Cái đó là chuyện kín của người ta, mình không có đưa ra được. Nên á, mình mới cảm thấy cái chuyện này, mình muốn cứu cái cộng đồng nail này, mình phải ra mình nói bằng cách thức nào để có thể giúp được. Mà mình cũng cảm ơn Hoàng Tính là cùng cái con thuyền này đi chung với mình để nói ra được những cái gì mình cần nói để mà mình chuẩn bị đón nhận một cái chuyện mà rủi ro nó sẽ xảy tới. Vì thiên tai nó ập tới thế giới mà mình đâu có nghĩ thiên tai nó sẽ ập tới gia đình nhà mình đâu. Nên á, mình nói với người chủ ngày hôm nay, mình nói mọi chuyện đi ra làm, tiền bạc á, thì không bao nhiêu, mà luật pháp đó thì bao vây. Đó là cái kết luận là mình phải đi ra, tại vì bây giờ đối với mình nghĩ á, bất cứ một người thợ nail nào cũng đều ăn tiền thất nghiệp. Phần đông là 95% là đều ăn tiền thất nghiệp sau cái ngày 2020 đó. Mà những cái đó không thuộc về người chủ, phải đóng thuế đàng hoàng hết mới được đi ra. Mình ra đây không phải là mục đích á, là mình nói về đóng thuế chính phủ, mà mình nói á, là mục đích mình sống là mình phải đưa luật pháp vô để mình sống cho nó an toàn trong một ngành nghề, từ lao động cho tới việc làm, để mà mình có cái rủi ro là mình phải biết được cái rủi ro đó là nó sẽ bảo tồn cho tất cả, giống như cái ngày đó là cái ngày của tiệm Envy Nail, là cái rủi ro nó tới là họ làm họ đóng thuế, họ làm được tất cả những cái đó. Mà sự thật mình đã nói mấy chương trình rồi, anh em mình đã nói rồi, tất cả là do tiền của khách hàng, chứ không phải là do chính tiền của mình bỏ ra. Mình ra làm ăn là để mình nhận tiền khách hàng, để mình làm cho sức lao động của đôi bên nó hòa thuận lẫn nhau, chứ không phải mình dùng cái ở cái chỗ là lớn hay nhỏ để đè nhau, rồi rốt cuộc mình không học cái lực mình bỏ vô. Đó là bằng tính ngày hôm nay mình bước ra để mà mình nói cho cái cộng đồng neo này. Hoàn toàn mình giống như mình nói, mình không có là người đi ra để mà quảng bá cho cái làm neo của mình, hay là mình quảng bá cho tất cả giống như là để mở tiệm này kia. Mình hoàn toàn không có. Mình thích cái nghề neo này, mình mới ở nó 26 năm, nó mới tồn tại tới ngày hôm nay. Đó là hoàn tính.
Dạ vâng, cảm ơn Thắng vừa với cái nói vừa rồi. Quý vị đang đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim. Câu hỏi vừa rồi mà Hòa Tính nêu ra, nó lý do nào mà Thắng ra Thắng nói những cái sai trái về cái nghề neo mà ít ai dám đề cập tới? Và khi mà Thắng Vũ đề cập đến trong vài tuần vừa qua, phải gọi là vài tháng đi, một hai tháng vừa qua đi ha, trước Tết chút xíu, thì Thắng có gặp những cái trở ngại gì không? Thắng có bi quan khi mà mình đi cái con đường là mình sẽ cố gắng, mình sẽ giúp đỡ bà con đồng hương của chúng ta từ chủ neo, thợ neo cho đến cái tiệm neo không, thưa Thắng?
Mình từ ngày mình bước chân ra tới đây á, mình nhận rất là nhiều những cái lời nói là kêu mình, động viên cho mình rất là nhiều. Động viên là mình phải cố sức để mà mình nói làm sao để cho cái người chủ để hiểu được cái vấn đề làm sao để làm. Thì người chủ lúc nào cũng đổ thừa là do thợ neo nó ép chủ neo. Nhưng mà sự thật là mình...
Do thợ neo ép chủ neo.
Nhưng mà sự thật là mình đã nói rồi, những người nhân viên làm cho mình đừng có đặt cái sức lao động mà nó thấp quá, thì người ta sẽ là người phải đấu tranh. Bất cứ một cái xã hội nào cũng vậy hết, bất cứ một cái ngành nghề nào cũng vậy. Tại sao Hoàng Tính thấy máy bay mà người lái máy bay đó, người ta còn đình công mà. Tại vì sao? Cái đồng lương của họ, họ thấy họ làm nhiều quá mà họ không được. Họ cũng, máy bay là một người, đâu phải là dễ tìm được một người lên lái máy bay được đâu. Mà họ còn đứng ra là định công mà. Đúng không? Nhưng mà tại vì sao? Mình dồn, đừng có dồn, mình phải tính cái giá trị lao động. Mình giống như mình hay nói cái câu là giảm ngày, tăng giá giảm ngày để nâng cao sức lao động. Còn không có, mình không tăng giá giảm ngày mà mình cứ lo mình làm như vậy hoài, thì cái sức lao động của họ, họ sẽ là người hít mình lại thôi. Mình đã từng nói, họ tìm đủ mọi cách. Nhưng mà tới giờ sai là người chủ mới là người sai, chứ không phải là người thợ neo sai đâu. Đó là ngày hôm nay mình muốn nói với tất cả mấy anh chị làm neo là mình đổ thừa qua đổ thừa lại là một câu chuyện để đổ thừa, chứ không phải là một câu chuyện để giải quyết. Mình cần phải có sự giải quyết, chứ không phải là có một cái câu chuyện để đổ thừa được. Tại vì nước Mỹ này nó không chấp nhận mình là người đổ thừa. Cái luật pháp của Mỹ nó không thích đổ thừa, mà nó chỉ thích mình là những cái sự giải quyết của một người chủ khi mình ra mình làm.
Cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Như vậy thì trong cái ngày hôm nay, khi mà chúng ta nói về chủ neo nhiều hơn, thì bạn muốn đề cập đến, Thắng Vũ muốn đề cập đến người chủ neo như thế nào trong ngày hôm nay?
Cái người chủ neo ngày hôm nay á, trước khi mình mà đã nhận cái trách nhiệm làm chủ á, là giống như mình đã nói, mình nhận cái trách nhiệm làm chủ á, mình không nhận trách nhiệm để đi đổ thừa, mà mình nhận cái trách nhiệm của mình là đi ra một người làm chủ. Mình muốn kiếm tiền nhiều thì mình mới ra làm chủ. Còn nếu mà mình ra làm chủ mà mình cứ dùng cái sức lao động của đôi bên để mà mình bập nhau ở sức đôi bên á, thì không bao giờ nó đi được tới đâu hết. Rồi cuối cùng là luật pháp nó sẽ bao vây mình thôi. Tại vì sao? Nghề neo á, không thể nào mà mình nói bằng miệng được hết, mà mình nói bằng luật lệ, mình nói bằng cách thức nghiêm túc của một ngành nghề đàng hoàng. Tại vì giống như thế nào là mình đi ra làm chủ, mình phải hiểu được rất là rõ ràng khi mình ra làm chủ. Chứ mình đừng có nghĩ là mình có một tí tiền là mình bỏ ra, là mình đi vô, mình mướn. Rồi mình cứ mướn là cứ tứ lục là mình làm. Không phải như vậy. Mình đặt ra một điều kiện là mình làm chủ đặt ra ở cái gì? Một nguyên tắc của mình làm ở cái gì? Giống như những người làm neo. Bây giờ là họ đang đi tìm một cái đời sống mà họ cứ nói cái câu là bây giờ ở đây anh làm được, nhưng mà chủ em nó đâu có làm đâu. Thì mình nghe cái câu này suốt mấy tuần nay rất là nhiều luôn. Mà mình cũng thấy đau lòng là mình không biết được giải quyết bằng cách nào luôn. Mình cũng đang đợi đó, mình đang đợi là tất cả những anh chị làm neo đổ thừa qua đổ thừa lại không giải quyết được vấn đề. Bây giờ giống như mình cho Hoàng Tính một cái làm chủ khó khăn nè, làm chủ khó khăn của mình đây nè. Hoàng Tính nghĩ được là ok, mình trả, từng vừa rồi mình cũng gửi cho Hoàng Tính những cái bằng cái chứng là tiền làm 60 ngàn một năm đúng không?
Yeah.
Cái chất đó. bạn tính có nhận đó, bạn tính có thể verify cho anh chị là mail ở đó mình gửi qua được, cho được, một cái người đó chắc bạn tính cũng biết rất là rành đúng không? Thì tiền tip nó nằm ở cục nào rồi tất cả mọi người làm cho mình cũng lấy cái cùi chắc mình gửi cho Hoàng Tính, mình Hoàng Tính có thấy là tổng kết cuối năm kỳ họ đi khai thuế.
Thì lấy qua gửi qua cho Tính nhưng mà bôi xóa hết những cái tên và những cái số an sinh xã hội.
Đúng vậy Hoàng Tính.
Đúng vậy thưa quý vị, để bảo đảm một cái sự riêng tư thôi nhé thưa quý vị, để cho Hoàng Tính chứng minh cho Hoàng Tính thấy được cái income như thế nào.
Thì đó những cái gì mà mình nói, mình đưa ra lời nói của mình ở trên công chúng thì Hoàng Tính cũng đã thấy được là mình đã nói rất là đâu đó, đó là mình muốn giúp một cái mô hình làm ăn để cho người chủ có cái cơ hội đi theo Hoàng Tính nữa. Thì bây giờ trở lại cái mà khó khăn mình nói ra cho người chủ biết. Giống như Hoàng Tính ở trong một cái tiệm mail của mình thôi. Nó tất cả những người thợ làm ở trên đây Hoàng Tính thấy. Rồi ví dụ như mình có mười mấy người làm, ví dụ như bây giờ có một người đứng lên nói ok, người ta bảo lãnh, ba mẹ người ta qua rồi người ta đi vô tình, người ta bị cái người bảo lãnh, cái người làm cho mình lâu rồi bị ba bảo lãnh qua ba bị vô nhà thương, thì cái người bảo lãnh thì phải chịu trách nhiệm. Rồi thêm một vụ nữa là ví dụ như là chị đó chỉ làm cho mình chỉ có con có cái, rồi bắt đầu là chỉ lên chỉ điêu với mình, chỉ nói cái câu là ok bây giờ chị phải cần có tiền mặt để mà chị giảm cái income, chị nuôi con chị nuôi cái. Rồi cái trường hợp thứ ba là ồ em ăn cái tiền này em ăn cái tiền kia để anh phải giúp cho em đỡ để em cuộc sống. Ba người đều là good với mình hết, nhưng mà một người làm chủ như mình á giải quyết bằng cách nào? Mình giải quyết bằng cảnh lừa đảo hay là mình giải quyết bằng cách thức là coi như là phải dứt khoát? Tại vì sao? Khi mà mình đứng lên như vậy á, là mình phải nói là mình bảo vệ cho những người còn lại. Nếu mà mình làm mà người ta không thấy, đó là mình đã bị sai với lại cái người người ta không thấy. Thì người chủ là phải giải quyết rất là rõ ràng. Cái điều này là không có được. Là bởi vì sao? Mình lấy về cho mình ở cái bản thân quyền lợi của mình, nhưng mà bao nhiêu người chung quanh này phải bị rắc rối. Mà người chủ sẽ gặp rắc rối rất là lớn. Nên mình sẽ trả lời là không. Mình sẽ cắt đứt cái mối quan hệ đó để làm gì? Để mà mình đi tìm một cái biện pháp đúng đắn để mình làm việc. Đó là một cái môi trường của luật pháp mình làm ăn. Đó là mình cho anh Hoàng Tính. Cái ví dụ đơn giản đó trong cái tiệm đó. Một người chủ mình không thể nào đổ thừa. Và bây giờ ví dụ như mấy người kia kêu là ồ anh làm đi, anh đưa cho em một mớ tiền thì không ai biết hết. Em không nói thì ai không nói. Nhưng mà lương tâm mình nó nói. Thì ngày hôm nay tất cả người chủ phải hiểu được là trước khi mình muốn giải quyết được cái vấn đề đó là chỉ có một cách thức thôi, mình vẫn nói là tăng giá giảm ngày, nâng cái giá trị lao động lên thì mọi bao nhiêu cái phiền phức nó sẽ bớt đi. Mình đừng nhìn cái gì ở nơi người lao động quá nhiều mà mình cứ nhìn cái tứ lục là hoài là mình không có làm được đâu. Đó là Hoàng Tính, mình nói với Hoàng Tính cái câu chuyện ngày hôm nay đó là một người chủ là phải nhìn về cái kinh tế, phải nhìn về cái giá trị lao động thì mình sẽ làm được. Còn nếu mà mình cứ nhìn vô cái sự mà gọi là hiện tại, tham lam là mình sẽ không làm được. Có nhiều chương trình mình sẽ phân tích một người thợ neo mang về được bao nhiêu tiền cho một người chủ, làm cách nào thì mình sẽ nói tiếp Hoàng Tính về sau.
Cảm ơn Thắng với câu hỏi vừa rồi. Trong câu hỏi vừa rồi thì Thắng có nói cái vấn đề mà tại sao là cái luật pháp nó phải bao vây. Và nếu mà có luật pháp như vậy thì mình làm sao mình phải hiểu được cái luật làm ăn như thế nào, Thắng Vũ?
Cái luật làm ăn thì sự ra lúc nào nó cũng có hết. Luật lúc nào nó cũng có cho mình để mình có muốn học luật để mình làm ăn hay không. Mình có biết tôn trọng cái luật pháp để mình làm ăn hay không. Hiện thời bây giờ mình nói về người chủ thôi. Đối với mình nhìn bây giờ ở Hoàng Tính, người chủ neo á thì tương lai á sẽ mất đi mất bao nhiêu chuyện. Họ rất là khổ, họ đổ máu ra họ làm đó. Nhưng mà cuối cùng họ gặp được cái gì? Mình nói cho Hoàng Tính biết, cho tất cả mấy người anh chị em trong cộng đồng làm neo, người chủ làm neo cuối cùng chỉ gặp được luật pháp bao vây thôi, chứ còn không còn được cái đường nào để mà mình đi ra được. Nếu mình không có cái chữ tăng giá giảm ngày, nâng giá trị lao động lên, mình không vượt qua được cái đó thì mọi chuyện không bao giờ mình vượt qua được hết. Tất cả mình đừng bao giờ, nhất là cái nghề này, mình đi vô trong một cái gia đình, mình giống như một cái gia đình nhỏ vậy đó. Nhưng một cái gia đình nhỏ nó phải có luật pháp. Giống như bây giờ Hoàng Tính, anh em mình đều có gia đình hết, nhưng mà ngày nào anh cũng nói với vợ anh là ok anh đi anh nhậu nhẹt, mà rồi bây giờ anh về anh không có cái lực của gia đình, vợ anh cũng đợi anh cũng đợi vợ anh, nó ra một cái hệ thống gì? Anh đồng ý một cái gia đình nhỏ và đã có lực rồi, chứ đừng có nói một cái gia đình làm việc ở trong một cái ngành nghề nó phải luật lệ nó phải bao nhiêu nữa, rất là nhiều. Đó là mình nói với Hoàng Tính là như vậy.
Như vậy thì chúng ta phải làm gì làm? Thứ nhất là ngành neo, như quý vị thấy cái vấn đề sổ sách, cái vấn đề tiền bạc, cái vấn đề mà mình nhận cái tiền mặt cũng có, mà tiền check cũng có, trong cái vấn đề thu chi đối với tiệm, đối với thợ thuyền, nó không có minh bạch, hay hoặc là có minh bạch, hay hoặc là nó cũng không có được rõ ràng lắm, thì cũng rất là nguy hiểm. Tăng giá giảm ngày cũng như là nhân cái giá trị, nâng lên cái giá trị lao động của người thợ, cũng như là làm cho cái tiệm của mình nó được hút khách hơn, thì cái đó là một trong những cái điều mà chắc chắn là quý vị chủ neo cũng như là quý vị neo, quý vị cũng cảm thấy là hợp lý phải không, đúng phải không? Giống như bây giờ mà nó nói cái gì hay ấy, hợp lý đó anh, hợp lý đó chị, phải không? Rất cảm ơn những cái phát kiến trước của Thắng Vũ trong cái vấn đề mà chúng ta nói về cái người chủ neo như thế nào. Một cái câu hỏi tiếp theo chúng ta muốn nhắc đến, một cái câu nói mà Thắng Vũ cũng đã nói thường xuyên, nói và nói cũng rất là nhiều mà quý vị nghe cũng rất là thấm thiết, đó là cái câu chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, nói ra bạc khạc ra tiền. Tại sao lại nói ra bạc là khạc ra tiền rồi bạn?
Ok, trước khi mà mình trả lời của Hoàng Tính mấy câu này á, thực sự ra nghề neo á, những người đi làm neo, người ta bị mang tiếng là nhìn vô thì thấy, em biết gọi là mang tiếng nha, mang tiếng là được có tiền.
Đúng, đúng, có tiền.
Đáng nhẽ là tiền á, tiền là mình đã lấy, mình hãnh diện mình lấy tiền. Nhưng mà cái này em xài từ mang tiếng có tiền. Mang tiếng có tiền, hai từ ngữ hoàn tiếng. Người ta hãnh diện khi người ta làm cái gì người ta có tiền. Là mình nói, ồ cái người đó giàu có, cái người đó, ông đó, bà kia là người giàu có. Nhưng mà mình dùng cái chữ mà mang tiếng có tiền, cái trong cái ngành neo là nó có truyền thông.
Mà rõ ràng quý vị thấy là mang tiếng có tiền không? Quý vị đang nghe đó, rõ ràng mình thấy là rất là nhiều. Khi mình làm ra một tuần chúng ta thấy là mang tiếng là nhiều tiền quá, phải không thưa quý vị, phải không Thắng Vũ?
Đúng vậy, nhưng mà Hoàng Tính nhớ được là những cái từ này là thường hay xài. Mỗi lần mà làm cái gì á, cái mình rất là đau lòng khi mà mình nghe những câu nói đó. Giống như là người ta xài những cái từ mà cho những người làm neo, trong đó có mình. Người ta xài là những đứa đó, những con neo nè, dân neo nè, hiểu không? Những đứa làm neo nè, hiểu không? Nên á, cái từ ngữ xài, tại sao người ta không xài một cái từ ngữ mà cho nó sang đẹp, mà người ta lại xài những cái từ ngữ mà nó đi chung với lại cái chữ mang tiếng có tiền. Anh hiểu không? Nó nên á, cái chữ này á, là một cái chữ mang tiếng có tiền. Nên á, tại sao nó ngày hôm nay có một cái dịp nào mình sẽ phân tích được rất là nhiều. Nhưng mà để mà mình trả lời cho anh cái câu nói là nói thì ra bạc mà khạc thì ra tiền. Nhưng mà anh biết được á, cái câu đó là dành cho những cái người mà người ta đi buôn bán những cái sức lao động. Để mà nói nhau ra không cái sức lao động nó không có đúng, để người ta nói ra để người ta lợi dụng một cái sức lao động nào đó. Thì sau đó một cái chương trình nào đó mình sẽ phân tích cái đó rất là nhiều. Và chính mình là người đã chứng kiến cái mấy cái đó rất là nhiều. Thì nói thì ra bạc, đối với mình nói thì ra gạt, mà khạc thì ra lừa đảo. Câu nói ngày hôm nay mình nói với câu đó để cho tất cả anh chị trong làm neo. Mình làm một cái tiệm neo á, mình mua một cái tiệm neo thì rất là dễ. Nhưng mà mình làm một cái tiệm neo á, là một người chủ neo là đổ máu đâu đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Nên mấy anh chị phải cân nhắc rất là nhiều khi mình làm một người chủ neo có nguyên tắc hay không. Mình phải hiểu từ cái đó mình làm ra. Đó là ngày hôm nay. Đến.
Nói ra gạt mà khạc ra lừa đảo.
Lừa đảo.
Vũ có thể phân tích rõ hơn về cái câu này so sánh với lại cái câu nói ra bạc mà khạc ra tiền không? Tại sao là lừa đảo? Tại sao là khạc?
Mình á, khi á, mà mình làm ra cái chữ lừa đảo là tại sao? Mình không bao giờ phân tích được một cái giá trị lao động cho một cái người chủ khi người ta bước vào nghề, người ta đi mua. Người ta chỉ nghĩ được là khi người ta mua là đồng tiền, giống như mình gặt hái được đồng tiền đó, mình bỏ đi luật pháp. Rồi mình vô, mình làm với nhau trong một cái tiệm neo thôi. Đâu có ai mà làm trọn vẹn được trong một cái luật pháp để mà mình nói chuyện. Mình nói một mùa này, mình nói qua mùa khác. Giống như mình có bốn cái chữ L đó bằng tính trong chương trình này, giống như anh em mình nói từ đầu đó.
Lương là giờ, lương tháng, lương tâm, lương hậu rồi nữa.
Đúng vậy.
Lương hậu, lương lẹo bạn.
Đúng vậy, có bốn chữ. Tại sao nó có cái chữ lừa đảo trong đó? Là có là lương lậu là một nè, lương lẹo nè, lắc léo nè, lọc lừa.
Lọc lừa.
Thì từ mỗi một cái khoa đờ đó, bây giờ mình nói với bằng tính biết luôn. Là tháng 3 ngày 15 này á, là bắt đầu là lương lậu, lương lẹo nó ra nè. Bắt đầu là mình sẽ nói những cái chuyện bao lương, bao bổng gì tùm lum tùm la ở trên cái báo chí. Mình nói bừa bãi hết, mình hứa qua hứa lại. Đó, nó từng mùa nó từng chữ một. Bây giờ mùa này là mùa lương lậu thì mình sẽ nói về chuyện lương lậu trước. Được không? Đó. Thì đó là cái chữ lừa đảo là cái gì? Lừa đảo đây á, là mình không có công chính lẫn nhau, từ chủ neo lẫn thợ neo luôn. mình chỉ tìm cái lợi nhuận với nhau, mình nói với nhau không có đúng bằng cái sự thật của mình nói. Mình làm việc mình không có rõ ràng. Còn cái chữ mà nói thì ra bạc á, vì mình nói là nói thì ra gạt. Mỗi lần mình làm một cái việc gì á, mình đều đặt cái vấn đề gạt lừa lên mình nói chuyện. Chứ cái nghề neo nó không phải là một nghề buôn bán, nó là một nghề lao động. Lao động của chính nghĩa chứ không phải là nghề buôn bán. Nếu mình mua cái món hàng, mình mua đi mình bán lại, hoàn tính hiểu nó, mình cần số lượng nhiều, cần cái, thì sự suy nghĩ ra nghề neo là một cái nghề, một cái tâm trạng của một người đi làm hay là một người làm chủ, thật sự nó rất là phúc hậu đối với mình nghĩ, so ra đối với mình nghĩ, tại vì nó là một nghề lao động, nó lao động bằng chân tay, lao động kiếm tiền, chứ không phải là một cái nghề mà gọi là cái nghề mà giống như là hái thì ra bạc mà khạc thì ra tiền, mà cuối cùng nó thành ra cái gì, nó thành là những cái sự lừa gạt lẫn nhau hết. Để mà mình làm, mình không có một cái gì ở trong cái tiệm neo, chủ neo thì không được thợ neo nó thương, mà thợ neo cũng lúc nào hồi hộp chủ neo, có như là mình không có thương yêu lẫn nhau khi mình làm cái nghề nghiệp này. Đó là hoàn tính, đó là nó ra cái mình phân tích nó không có được trọn vẹn, nhưng mà những cái đó từ từ mình sẽ phân tích nó ra rất là rõ, và chương trình thứ hai thứ ba mình sẽ phân tích nó ra rất là nhiều.
Từ từ chúng ta nói thôi, Thắng Vũ, chúng ta nói trọn hết ý trong ngày hôm nay, chúng ta nói về chủ đi. Còn trong cái vấn đề mà mình nói đi theo, mình nói background thêm, nói ra ra bạc, khạc ra tiền, thành là nói ra gạt, mà khạc ra lừa đảo, thì chúng ta cũng sẽ còn có nhiều dịp để chúng ta nói thêm nữa, bởi vì mình tính thấy là rõ ràng, quý vị nghe, quý vị có đồng ý với là Thắng Vũ hay không? Phải không? Ôi đúng quá, hay hoặc là ôi không đúng, hay chắc chắn là đúng quá nhiều hơn, ha, thưa quý vị. Đó. Trở lại với những cái người mà làm chủ neo. Hiện tại thì chủ neo phải gọi là họ cũng gặp rất là nhiều vô vàn những cái khó khăn lắm. Khó khăn là không biết là mình phải làm việc như thế nào. Với cái điều kiện là hiện tại cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó không có được khả quan như quý vị thấy rồi đó. Và thợ thuyền trong cái mùa này thì họ đang chuẩn bị, họ nhảy đi những cái tiệm nào có cái income, hay hoặc là tiệm của họ đang gặp những cái vấn đề trở ngại. Chắc chắn là ngoài những cái vấn đề khó khăn cho cái chủ neo hay hoặc là những cái chủ neo có được những cái không tốt đó, thì chủ neo phải gọi là rất là điên đầu trong cái mùa này. Đối với những cái vấn đề về cái chủ neo trong ngày hôm nay, bạn có thể bạn nói thêm điều gì nữa thì Thắng Vũ có thể chia sẻ. Nếu mà chia sẻ không hết thì chúng ta sẽ hẹn gặp thêm một kỳ nữa thì chúng ta nói về người chủ neo. Mời Thắng Vũ.
Cái năm nay á, người chủ neo á, của giống như những người làm neo của anh chị em tụi mình làm neo ngày nay, người chủ neo bây giờ á, họ nằm trên một cái tấm thớt, xuống cũng không được mà lùi cũng không xong. Mà cứ tiếp tục làm á, thì luật pháp nó bao vây. Mà nếu mà làm nữa đó, thì sợ sức lực không còn nữa. Nên á, mọi chuyện, cái ngành neo bây giờ á, thật sự nó không còn mở được tiệm mới nữa đâu. Nó chỉ còn cái chữ là bán tiệm mà đóng cửa tiệm thôi. Thì mấy anh chị ngồi lại suy nghĩ lại, chỉ còn một cách, khách còn đó, tay chân nó còn đó, người quất cờ của mình nó còn đó, mình phải suy nghĩ một cái điều nào để mình đi. Cái mô hình của mình đưa ra ngày hôm nay, mình tiếp xúc rất là nhiều người rồi, đừng bao giờ give up. Tại vì sao? Mình còn làm mà mình còn đứng lên để mà mình để cùng lao động để làm nhau ra tiền. Ngành neo là một ngành lao động, mấy anh chị trong ngành neo nhớ là ngành neo là một ngành lao động, chứ không phải là một ngành buôn bán, không phải một ngành để mà ăn tay nói ngược được. Nên mấy anh chị tiếp tục mình làm việc để mà mình lên. Còn nếu mà chủ neo nào mà có cái cơ hội nào mà tốt ở trong nghe cái chương trình của anh em mình thì cứ sẵn sàng gọi cho mình. Mình rất là nhiều thợ neo có thể mình giới thiệu cho mấy người đó tới cái chỗ đó làm, để mà họ cùng nhau, chủ với thợ cùng nhau để làm lên kinh tế, để làm lên được một đời sống gia đình. Đó là mình muốn nói với lại tất cả mấy anh chị làm neo. Mà mình cũng nói với bằng tính là năm nay bán tiệm neo rất là nhiều. Mà những chương trình tới mình sẽ nói là những người đi mua tiệm neo phải rất là phải đâu ra đó. Mình sẽ nói. Còn vấn đề tất cả mọi chuyện ngày hôm nay mình ra chương trình nó không có đủ giờ, thì mình chỉ có bốn cái chữ này mình muốn gửi tới cho người chủ neo và những người thợ neo. Thứ nhất, mình làm neo á, mình phải để ý bốn chữ này, nó sẽ dính suốt cả cuộc đời của mình, nên mấy chị phải nhớ. Thứ nhất là phải làm có sức để có tiền. Thứ hai, đừng có làm có tiền mà hết sức. Thứ ba, đừng có làm hết sức mà hết tiền. Cái thứ tư á, là các bạn nhớ đừng để làm những cái chữ mà coi như là vừa hết sức mà lại có tiền mà lại không có sức luôn. Mấy chữ này nó nằm trong người của tụi mình đó, là mình là người lao động, mình phải biết bảo vệ cái sức khỏe của tụi mình, biết bảo vệ cái sự đầu tư của mình. Đó, Hoàng Đính.
Trong tuần qua thì Thắng có nhận được những câu hỏi nào từ phía của những bà con đồng hương của chúng ta gọi cho Thắng hay không?
Rất là nhiều. Đồng hương bà con gọi cho mình rất là nhiều, nhưng mà mình nói chuyện qua trên điện thoại á, sự thật ra mình không biết được là đúng hay là sai, không biết được, giống như mình nói với Hoàng Tính, không biết được là người ta làm chủ hay là người ta làm công, người ta đóng đủ vai tuồng để nói chuyện với mình hết, thì mình cũng trả lời rất là thỏa đáng ở trên cái giờ mình có để mình nói chuyện với tất cả những người làm neo. Thì đi cho cùng, nếu mà mình tăng giá lên thì sợ mình không làm được, còn nếu người kia là chủ mà em nó không đổi thì bây giờ em phải làm sao? Thật sự là một cái câu rất là nan giải. Mà chính mình cũng không biết được phải làm cái gì luôn. Nên mình chỉ biết được những người nào mà có ý định mà làm tốt cho cái đời sống của mình, vừa làm chủ mà vừa được có tiền, có bạc, muốn sự đóng góp thì sau cái chương trình gọi cho mình. Mình sẽ làm để cho tất cả những người chủ neo hay là một ít nào đó để mình làm được, để cho cái môi trường lao động của mình nó thay đổi mà mình không có cảm thấy giống như là càng ngày nó càng đi lùi, càng ngày mình cứ bị luật pháp nó bao vây. Người làm chủ neo á thì hiện tại là sẽ rất là khó khăn. Còn người thợ neo á là tương lai họ sẽ mất. Thì trong chương trình tới mình sẽ phân tích là tương lai họ mất cái gì, là mình sẽ phân tích ở chương trình sau.
Từ từ chúng ta nói trong cái vấn đề đó. Như vậy thì cái tương lai của cái tiệm neo nó sẽ đi về đâu trong cái thời gian sắp tới, Thắng Vũ?
Tương lai của theo cách thức mình làm lâu nay, mình theo dõi nó từng thị trường, rồi mình theo dõi cái cách thức của người chủ neo vận hành á, rồi người thợ neo nói chuyện với mình, người ta đòi hỏi người chủ quá nhiều mà người chủ không đáp ứng đủ á, tại vì người ta đổ cái sức lao động của người ta thì đương nhiên thì giống như mình đã nói cái chuyện lúc đầu đó là người ta sẽ đòi, nhưng mà mình không nâng cái giá trị lên á thì cái đó nó không bao giờ giảm, nó cứ tiếp tục nó đòi thôi, nó đòi đến khi nào mà mình cảm thấy mình gục ngã ở dưới đó rồi, tại vì mình không là người thay đổi với là người chủ. Còn vấn đề mà tương lai nghề neo nó đi về đâu á, là nghề neo á tương lai nó đi về đâu, nghề neo nó tương lai nó càng ngày nó càng đi xuống. Tại vì sao nó đi xuống? Tại vì cùng nhau dắt tay đi vào con đường khổ thôi, chứ con đường mà tương lai sáng sủa, ngành neo tương lai đối với mình bây giờ mình nhìn thấy nó không có, đối với mình càng ngày nó càng đang đi lùi.
Tại sao lại là dắt nhau đi xuống?
Tại vì mình không có sự thay đổi, Hoàng Tính. Mình không có sự thay đổi. Mình mà còn tiếp tục nhiều ngày nhiều giờ, rồi mình làm những cái loại mà cái lương mà lương lậu này không bao giờ mình đi đâu xa được hết. Ồ, tiện đây mình cũng có muốn nói luôn, có những người chủ neo á, trong cái mùa này bắt đầu nhận những cái giấy, bắt đầu là cãi nhau với lại chủ neo là tại sao em làm năm nay em làm ít, em nghỉ ở chỗ đó, rồi cái này mình đã gặp thường quá rồi, mấy chục năm nay rồi. Rồi bắt đầu tăng cái income lên, rồi bắt đầu đưa cái giấy thuế 19-9 ra là không đúng, rồi cãi nhau nó tùm lum tùm la hết. Đó cũng là một cái nan giải mà không bao giờ nan giải được. Nhưng mà tiện đây mấy người hỏi là hồi xưa anh làm 19-9 á, anh có, nếu mà anh muốn khai thuế thêm anh có khai được không? Anh có khai tiền mặt anh có khai được không? Mình trả lời mấy anh chị neo được là mình khai được hết. Tại vì mình đủ chứng minh để mình khai cái điều đó. Tại vì khi mình trả tiền mặt cho người thợ neo, đừng nghĩ được là mình không khai được, mình là chủ neo, mình khai được đó. Còn chuyện đúng hay sai là chuyện đó giải quyết sau. Nên mấy anh chị phải hiểu được là mình nói ra cái gì là mình nói đúng cái đó. Mình đủ tư cách để làm những cái điều đó. Mình chứng minh được luôn là mình trả cho mấy anh chị 40% tiền mặt hay là 30% tiền mặt. Mình đủ chứng minh để mình trả cái điều đó, để là mình khai thuế. Còn chuyện của mấy anh chị không khai là đó là chuyện của anh chị.
Vâng, cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều trong ngày hôm nay. Chắc có lẽ là một cái câu hỏi mà khi mà Thắng Vũ nói là trong cái vấn đề mà vừa rồi cũng có những cái cãi nhau trong 1099 như vậy, thì Hoàng Tính cũng nghe vừa rồi thì cũng có một số những anh chị làm neo cũng nói rằng là chúng ta mà đem những cái tờ khai thuế của năm 2019, 2020, 2021 thì chính phủ sẽ cho lại thuế. Cái tiền đó đúng không?
Thực sự ra nó không có đúng đâu. Hoàn toàn mình trả lời với tất cả mấy anh chị làm neo 100% là không có đúng đâu. Tại vì mấy cái đó là mấy anh chị phải tìm hiểu cho nó kỹ, mấy anh chị điền vô. Tìm hiểu rất là kỹ mấy anh chị điền vô. Mà nói cho cùng là bây giờ tới giờ này mà anh anh em mình á, Hoàng Tính mà lên trên đài mà trả lời câu nói được thì mọi chuyện đã trễ hết rồi. Hầu như là người ta đi người ta đã gửi hết rồi. Còn chuyện sau này thì mình chỉ không biết chuyện gì nó xảy ra thôi. Đối với mình là đã xong hết rồi.
Nói như vậy thôi chứ thật sự ra cái vấn đề mà quý vị có nghe một cái tin là mình có cái thuế của mấy năm trước 2020, 2019, 2021 thì quý vị chắc ăn hết là quý vị cứ hỏi những cái người khai thuế của mình thì quý vị sẽ họ rõ hơn rất là nhiều nha. Thưa quý vị ha, để biết rõ thêm những cái chi tiết ha thưa quý vị. Đến đây thì chắc có lẽ là chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, mà chắc chắn là những cái ý của Thắng Vũ cũng chưa có trình bày ra hết được, thì hy vọng là trong lần sau thì anh em của chúng ta cũng sẽ có thêm một kỳ nữa, hay hoặc là như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ gom lại, chúng tôi sẽ nói trong cái lần sau cho nó hoàn chỉnh hơn, cho nó đầy đủ hơn. Không biết là Thắng Vũ có đồng ý với tính như vậy hay không?
Mình rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chương trình đài cho mình lên rất là nhiều. Và mình ở đây mình cũng cảm ơn tất cả những anh chị nghe trên đài. Nhưng mà cố gắng chương trình tới là mình sẽ nói về chuyện của người thợ neo. Mình sẽ không nói chuyện về chủ neo nữa, mình nói chuyện về người thợ neo. Là mình sẽ mang ra, mình sẽ nói chuyện rất là nhiều. Đó là 26 năm mình đã nhìn thấy đủ loại hỉ ộ, ái ố, rồi phức tạp. Làm sao là mình sẽ nói hết. Đó là với anh chị sẽ nhìn vô là hình bóng của anh chị sẽ nằm ở trong đó.
Trong thời gian sắp tới thì chắc chắn là chương trình cũng sẽ mở cửa để mà đón quý vị vào. Nhưng mà ngày hôm nay cũng như là những chương trình, một vài chương trình nữa chúng tôi cũng sẽ thực hiện để gửi đến cho quý vị biết được cái tâm ý cũng như là cái góc nhìn của Thắng Vũ về cái ngành nghề của chúng ta trong cái chương trình Từ Bàn Tay Đến Trái Tim. Thật cảm ơn đến Thắng Vũ đã nhín chút thời gian quý báu của mình trong ngày hôm nay, ngày nghỉ của tiệm cũng như là ngày nghỉ Chủ Nhật như quý vị thấy, để góp mặt, góp tiếng trong cái chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Cảm ơn Thắng Vũ, chúc Thắng Vũ và gia đình một ngày bình an và sức khỏe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần tới nữa nha thưa Thắng Vũ.
Ok, cảm ơn anh nhiều.
Dạ, mời Thắng Vũ gửi lời chào bà con nè.
Cho mình gửi lời tất cả mấy anh chị làm neo chuẩn bị sau ngày tháng 3, ngày 15 mình biết ngày nào nó đông luôn Hoàng Tính. Rồi cho mình đọc cái số phone để mà cho mấy anh chị gọi cho mình đóng góp. Là số phone của mình là 972-746-0445, 972-746-0445 để cho đóng góp thì gọi cho mình để cho tụi mình tăng tiến hơn, để tìm ra được cái phương án nào để mà mình làm cho cái cuộc sống này nó tăng tiến hơn, giảm ngày, tăng giá giảm ngày để nâng giá trị lao động của ngành neo lên.
Cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Chúc Thắng Vũ và gia đình bình an. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã nhín chút thời gian quý báu của mình để đến với chương trình Neo Từ Bàn Tay Đến Trái Tim. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.